truyện ngắn Căn nhà số 13, tác phẩm của Nguyễn Nam, Thi Lan và Hoàng Đạo diễn đọc. Đình Phan dọn về căn nhà mới mua này chừng 3 tháng nay. Sau khi lưu ngụ gần 10 năm trong một apartment nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một cặp vợ chồng son ở. Vùng này trước đây là một nơi có nhiều người bản xứ cư ngụ, nhưng sau khi có nhiều dân di cư tứ xứ đến đây thì dần dần người địa phương bỏ đi gần hết. Tương đối căn nhà cũng khang trang, mát mẻ, có sân trước trồng cỏ, sân sau có vài cây ăn trái. Ba phòng ngủ trên lầu, tầng trệt là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, và tầng dưới cùng là tầng hầm chưa hoàn tất. Trước đây căn nhà này là của một cặp vợ chồng người Ý, rộng tuổi, sống với một đứa con trai, đã được bán lại vợ chồng Phan với một giá không đắt lắm, nếu không muốn nói là quá rẻ, cho nên anh và Phúc, vợ của anh, rất vừa ý và không tiếc chút nào khi dốc hết số tiền cần kiệm được trong 10 năm khổ cực làm việc để làm chủ được ngôi nhà. Phan có ý định sửa lại tầng hầm, hoàn tất cho xong để cho thằng Nhân, đứa con 6 tuổi của anh, có nơi vui chơi thoải mái. Thằng Nhân nhỏ thó, ốm yếu, đã 6 tuổi rồi mà như đứa bé lên 3. Thân hình khẳng khiu, eo ụt, lại thêm thích mặc đồ bà ba trắng, trông có vẻ bệnh hoạn thế nào. Vả lại Phan cũng muốn có một nơi yên tĩnh để làm việc, thêm một bàn viết và một phòng tương đối rộng rãi để chiều chiều sau khi cơm nước xong, vợ chồng anh và thằng Nhân xuống nghỉ ngơi xem truyền hình. Nhưng Cúc ngăn cản ý định này của anh. Nàng bảo rằng nhà chỉ có 3 người, sửa sang chi cho thêm hao tốn, vì bao nhiêu tiền bạc đã đổ vào cả nhà hết rồi. Khi nào thằng Nhân có em nữa rồi sẽ tính sau. Ừ thì thôi, Phan nghe vợ nói cũng xuôi tay, và anh đã bỏ hẳn ý định sửa sang tầng hầm. Khoảng 2 tuần lễ trở lại đây, một đêm Phan giật mình thức giấc, khát nước, định xuống nhà bếp lấy nước uống thì thấy phòng thằng Nhân còn để đèn sáng trưng và dường như có tiếng nói chuyện với một người nào đó. Phan bước gần lại cửa phòng thằng Nhân, áp tai vào cửa để nghe cho rõ hơn, nhưng Phan chỉ nghe những tiếng nói nho nhỏ không mạch lạc của thằng Nhân, còn tiếng của người thứ hai thì tuyệt nhiên nghe không được. Là một cuộc đối thoại, vì không phải chỉ có tiếng nói của thằng Nhân không thôi, mà Phan nghe một câu nói của nó rồi kế tiếp là im lặng. Và cứ như thế tiếp tục. Quá đỗi ngạc nhiên, Phan mở cửa bước vô phòng, bật đèn lên thì thấy thằng Nhân ngồi ngay ngắn ở đầu giường trong bộ đồ bà ba trắng cố hữu của nó, hai tay phanh quanh hai đầu gối và nhìn thẳng vô tường như đang nói chuyện với ai. Phan lên tiếng:
Này Nhân, con đang làm gì vậy? Sao giờ này mà con chưa ngủ nữa?
Dạ con đang ngủ thì cô ấy lên đánh thức con dậy.
Cô ấy lên nào?
Dạ cô ấy lên đó mà.
Cô ấy lên nào đâu?
Dạ con không biết nữa.
Vậy chứ bây giờ cô ở đâu?
Dạ cô đi rồi.
Phan hơi thắc mắc thôi chứ không để ý gì tới mấy câu chuyện này. anh cho rằng có lẽ thằng Nhân đang nằm chiêm bao và vì còn nhỏ tuổi, nó chưa nhận thức được làn ranh giữa chiêm bao và thực tế, cho nên nó trả lời kế phang như vậy.
Thôi, bây giờ Nhân ngoan nha, nằm xuống ngủ đi, ba đắp mền cho ngủ nè.
Anh bảo nó nằm xuống, lấy gối kê đầu và đắp mền lại cho con. Bước ra phía cửa tắt đèn và trở về phòng mình, đầu óc hoang mang. Phan nằm xuống cạnh Cúc và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau anh quên không kể câu chuyện này lại cho vợ anh nghe. Nhưng đúng một tuần sau, một sự việc khác lại xảy ra. Đêm đó đã 2 giờ khuya rồi mà anh còn trằn trọc chưa nhắm mắt ngủ được. Phan bật ngọn đèn đầu giường lên và cẩn thận lấy cái gối che ánh sáng để không soi về phía Cúc, cho nàng ngủ được yên. Anh cầm quyển sách đang đọc dở, lật ra tìm trang đã đánh dấu, đọc tiếp để dỗ giấc ngủ, thì bỗng anh nghe tiếng thằng Nhân cũng đang nói chuyện với một người nào phía ngoài cầu thang, ngay trước cửa phòng anh.
Hôm qua vui quá.
Anh cố lắng tai để nghe câu chuyện của hai người, của Nhân và của người kia, nhưng không thể nào nghe cho rõ ràng được, nên không hiểu họ nói những gì. Anh ngồi dậy, bước lần ra cửa và nhẹ nhẹ mở cửa phòng để không gây tiếng động. Anh thấy thằng Nhân ngồi trên bậc thang thứ nhất, hai chân để thòng xuống nấc thang thứ nhì và bắt nó nhìn về phía phòng khách ở dưới nhà. Quá đỗi ngạc nhiên, Phan bước ra khỏi phòng ngủ của anh thì tiếng nói của người kia ngưng bặt. Bước lại gần thằng Nhân, anh hỏi:
Nhân à, sao con không ngủ mà lại ra ngồi đây nói chuyện với ai đó?
Dạ Cối Len kêu con ra đây để mà nói chuyện chơi.
Cối Len? Cối Len nào?
Dạ Cối Len hôm trước đó ba.
Đâu? Vậy chứ Cối Len đâu?
Hồi nãy con ngồi ở phòng khách nè, bây giờ thấy ba da cổ đi rồi.
Thôi, con vô phòng ngủ đi, để ngày mai còn đi học nữa. Giỏi nghe Nhân.
Dạ.
Đợi Nhân vô phòng và tắt đèn xong, Phan trở vào phòng mình và liền đánh thức Cúc dậy, nói rõ cho nàng biết hiện tượng lạ lùng mà đã 2 lần càng chứng kiến. Cúc nghe qua một cách rất là thờ ơ, ậm ừ cho qua chuyện rồi lại tiếp tục giấc ngủ đã bị gián đoạn vì câu chuyện vô lý, hoang tưởng mà Phan vừa kể cho nàng nghe. Trong khi Phan chán nhà vì anh còn phải ở lại hãng để làm thêm giờ phụ trội, Cúc đang làm bếp thì đèn đuốc trong nhà bỗng nhiên đều tắt ngấm. Cúc nhìn qua nhà phía trước bên kia đường thì thấy còn ánh đèn điện sáng trưng. Cả đèn đường của chuồng nàng ở cũng không bị mất. Nhìn trước nhìn sau, chỉ có duy nhất điện nhà nàng bị cúp mà thôi. Cúc cho rằng cầu chì bị đứt. Nàng lấy cây đèn cầy đốt lên rồi lần mò xuống cầu thang ọp ẹp ở tầng hầm để tìm ổ công tắc điện. Chân Cúc vừa chạm nền xi măng lạnh ngắt của tầng hầm thì ngọn nến của nàng cầm trên tay bỗng dục tắt, như có ai đó phà hơi thở vào để thổi tắt ngọn nến. Tuy không còn nến, nàng cũng chậm chậm lần mò lại phía ổ công tắc vì nhờ có ánh đèn đường lọt vào. Nàng thấy cánh cửa ổ công tắc điện đã mở ra. Cúc thấy cây cần đóng mở của ổ công tắc chính này đã bị đóng lại. Nàng đưa tay đẩy cần công tắc lên và ánh sáng trở lại như trước. Cúc nhìn sơ qua một lượt khắp tầng hầm và không thấy gì lạ. Nàng trở lên nhà bếp, sửa soạn hâm nóng lại các thức ăn để lát nữa Phan về ăn cho nóng. vừa mới lấy cái nồi bắt lên lò thì điện lại bị cúp nữa. Cẩn thận hơn lần trước, Cúc tìm cái đèn bấm trong hộc tủ và rọi lên để đi xuống cầu thang tầng hầm. Nhưng lạ thay, ngọn đèn điện duy nhất treo lơ lửng ở giữa phòng vẫn còn cháy và đang đông đưa qua lại thật mạnh, như có ai đó đang nghịch ngợm đụng nó, mặc dù không có một chút gió lọt vào bên trong tầng hầm này được. Nàng bước lại phía ổ công tắc thì thấy mọi thứ vẫn không thay đổi. Cúc kéo cần công tắc xuống rồi trả lại về vị trí cũ. Tất cả đèn điện trong nhà đều trở lại bình thường. Một lát sau Phan về. Lúc ngồi vào bàn ăn, Cúc kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong khi Phan chưa về cho chồng nghe. Cả Cúc lẫn Phan đều cảm thấy như có một điều gì đó thật quan trọng sắp xảy ra cho gia đình mình, khiến Phan thấy ớn lạnh ở xương sống. Qua ngày hôm sau, Cúc ngã bệnh và phải nghỉ ở nhà. Tuy bệnh tình của Cúc không trầm trọng cho lắm, nhưng nàng thấy trong người uể oải, lúc nào cũng buồn ngủ. Và những khi mơ màng, nàng thấy hình bóng một người đàn bà mặc váy trắng, để ngực trần, thoáng lướt qua ngay phía trước mặt nàng thật nhanh, rồi biến mất ở phía tầng hầm. Mở mắt ra, Cúc không thấy gì nữa cả. Cúc cũng đã thuật lại hết cho Phan nghe chuyện này. Một tuần sau, Cúc hết bệnh và đi làm trở lại như thường. Cho đến một hôm, hôm ấy đang giữa trưa một ngày chủ nhật, Phan và Cúc đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách thì nghe tiếng la thét của thằng Nhân. Cúc đập phá đồ đạc dỡ lỗn rãng trên lầu. Phan và Cúc lật đật chạy lên phòng của thằng Nhân thì thấy căn phòng của nó ngổn ngang đồ chơi, đèn đuốc bể nát văng vãi tứ tung, mền gối vừa vãi dưới sàn nhà, những khúc ảnh treo trên tường rơi xuống sàn nhà, mảng kính vụn vỡ. Trong lúc thằng Nhân run rẩy sợ sệt, hai tay bụm mặt đang đứng ở góc phòng.
Con tại sao vậy? Lại đây má ẩm. Trời ơi, con của tôi, sao vậy con? Đến đi con, đến đi má nè, má nè.
Cúc ẩm con vào lòng, bước ra khỏi phòng và hỏi thằng Nhân việc gì đã xảy ra. Thằng Nhân nói rằng nó đã làm cho cô Helen giận dữ, cho nên cô Helen đập phá đồ đạc trong phòng nó. Cúc ngạc nhiên hỏi Nhân, sao cô ấy giận con như vậy? Nói cho má nghe.
Tại vì cô ấy lên bảo con đi theo cô, mà cô không có chịu đi, nên cô giận con.
Sao nữa?
Cô ấy lên cứ kéo con đi đại, nhưng con chì lại, cô buông tay con ra, đập phá hết đồ chơi của con luôn.
Rồi cô ấy ở đâu?
Cô kia đó, cô ngồi trên ghế bàn học của cô kia. Cô kia.
Phan và Cúc đều qua lại nhìn một lượt, nhưng chỉ có chiếc ghế trống không cạnh bàn học. Nè, cô Helen bảo con đi theo cổ, nhưng mà đi đâu con biết không? Hả?
Cô Helen bảo con đi về nhà cổ.
Hả?
Mà nhà cổ ở đâu?
Nhà cổ phía dưới nhà mình nè.
Nhưng liếc mắt sợ sệt nhìn về phía tầng hầm trong lúc trả lời Phan. Sau lần đó, Phan bệnh một trận thập tử nhất sinh. Trong cơn mê sảng, anh nói năng lảm nhảm tiếng ngoại quốc và lẫn tiếng Việt, không ai hiểu được gì hết. Những lúc đó Phan thấy anh có một cô nhân tình người bản xứ thật xinh, còn nhỏ tuổi và đang đi học. Một bữa nọ sau một buổi hẹn hò đi ăn uống tâm tình, Phan được tình nhân mời về nhà. cô ta bảo rằng để cho cha mẹ cô ta biết mặt anh. Chiều ý người yêu, Phan lái xe theo cô này về nhà, cô ta theo sự chỉ đường của nàng. Nhưng lạ sao, vùng của nàng ở quá giống vùng nhà của anh, không khác một mảy may. Đến một ngôi nhà cũng giống như nhà chàng. Cha mẹ nàng lại vắng nhà, cô nhân tình của Phan mới kéo anh vào phòng riêng của nàng. Phan đưa tay cho người yêu nắm dẫn xuống tầng hầm, và nàng mở cửa mời anh bước vào bên trong. Mãi đang quan sát, ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường, khi qua nhìn lại thì Phan đã thấy nàng cởi bỏ chiếc áo trên thân mình, và chỉ còn chiếc váy trắng, khiến anh mơ hồ như đã có thấy hoặc nghe kể lại hình ảnh này một lần rồi, nhưng anh không tài nào nhớ được là ở đâu và lúc nào. Chưa kịp định thần thì Phan bị người yêu kéo xuống giường để bắt đầu cuộc ái ân. Anh nằm xuống, anh xoay người. Bỗng nhiên, cô nhân tình bé nhỏ của Phan biến thành một bộ xương người trông thật hãi hùng. Phan la to lên một tiếng thất thanh và giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn như suối nước.
Anh, có gì không? Có sao không anh?
Cô quá lo sợ, dìu anh ngồi dậy, hỏi anh đã nghe thấy gì mà la quảng như vậy trong cơn mê sảng. Phan đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng không nhớ chút gì câu chuyện đã xảy ra trong cơn mưa. Như rồi, bệnh tình của Phan cũng dần dần thuyên giảm và dứt hẳn hai tuần sau đó. Có một sáng sớm, như thường lệ, Cúc vào phòng thằng Nhân đánh thức nó dậy để ăn sáng, rồi còn đợi xe trường đến đón đi học. Nhưng khi vào phòng con, Cúc không thấy thằng Nhân đâu.
Hả? Nhân ơi! Con ở đâu? Anh ơi anh à! Thằng Nhân đâu mất rồi?
Nàng hốt hoảng hớt hải gọi chồng, cả hai người lục loại tìm tòi khắp nhà, từ phòng này qua phòng khác, từ phòng vệ sinh đến tủ quần áo, cũng không thấy bóng dáng thằng Nhân. Trước khi báo cảnh sát, Phan chợt nhớ còn tầng hầm Phan chưa xuống quay, nên chàng chạy vội xuống cầu thang tầng hầm thì thấy thằng Nhân đang nằm ngủ ngon lành trên nắp cống ở góc hầm. Đánh thức con dậy, Phan hỏi:
Nhân, Nhân con, sao con không ngủ ở trong phòng con mà lại xuống đây ngủ?
Dạ cưới lên bảo con xuống đây ngủ với cổ cho vui ba.
Bộ đó là nhà của cổ sao?
Dạ, cô nói là nhà của cổ ở phía dưới nhà mình mà.
Sao hôm trước cô Elan bảo con là đi theo cổ, con không chịu đi mà.
Và lần này con sợ cổ đập phá hết đồ chơi của con nữa, Nên con phải nghe lời cổ mà đi theo.
Rồi cô ấy đâu rồi?
Dạ cuối lên con ngủ trong phòng của cổ.
Nghe con nói như vậy, tuy là người không tin những sự dị đoan ma quỷ này nọ, nhưng đến nước này thì Phan không thể dửng dưng trước những sự việc dị kỳ đã và đang xảy ra trong nhà của anh, trước mắt vợ chồng anh từ bấy lâu nay. Anh nghe ớn lạnh từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Hôm đó, anh ra phố tìm mua sách viết về những hiện tượng ma quái, những chuyện thần linh huyền bí, mang về nhà đọc ngấu nghiến. Cũng lạ thay, từ đó thằng Nhân không còn gặp cô Ellen nữa. Một bữa nọ, trong lúc Cúc và Nhân không có ở nhà, Phan đang đọc sách và thiêu thiêu ngủ. Trong cơn mơ màng, Phan thấy một cô gái người bản xứ còn rất trẻ, mặc ghé trắng, để ngực trần rất đẹp, từ tầng hầm của anh bước lên phòng khách và bảo anh giúp cô ta giải thoát dùm oan hồn của cô, vì cô ta chết một cách oan ức. Trước khi từ giã, cô còn chỉ rõ nơi thân thể cô bị chùi lấp là ngay chỗ miệng cống ở góc trái của tầng hầm. Cô ta nói với Phan là ơn này cô xin ghi lòng tạc dạ.
À, trời ơi,
mồ hôi phan đổ ra như tấm, và anh quyết định phải làm một cái gì cho sáng tỏ sự việc này một lần cho xong. Anh thay quần áo, vào thư viện và theo lời chỉ dẫn của người khuất mặt, phát tìm tài liệu trong máy điện toán, trong mớ báo cũ được đóng bìa da kỹ lưỡng.
Đúng đây rồi, căn nhà số 13, đường Pondicherry
là căn nhà Phan đang ở, mà cũng là địa chỉ mà anh được mách bảo trong mưa. Bài báo cũ chứ.
Cô Hélène Marchand, 16 tuổi, ở số 11 đường Pondicherry. Con của ông bà Eddie Marchand mất tích. Sáng hôm đó, người ta còn thấy cô nói chuyện với một thanh niên phía trước căn nhà số 13 cùng đường. Thanh niên này là nhân chứng duy nhất và cuối cùng thấy cô Hélène còn sống.
Sự việc mà Phan thấy đúng y như lời báo mộng, cho nên không còn chần chờ gì nữa. Anh ra xe chạy ngay đến nơi cho thuê dụng cụ, mướn một chiếc máy đào xới xi măng. Phan lôi chiếc máy nặng nề về nhà, y ạch kéo chiếc máy lên cầu thang, trước cặp mắt ngạc nhiên của những người hàng xóm. Đem được chiếc máy xuống tận tầng hầm, Phan cởi phăng áo ngoài ra và bắt tay vào việc. Anh lấy quay suốt cả mấy tiếng đồng hồ mới phá vỡ được một lớp xi măng dày cộm khá to quanh miệng cống, và dưới một lớp đất cát mỏng phủ lên trên là một bộ xương người hiện ra với cái sọ trắng héo, có hai lỗ tròng mắt, trông thật ghê rợn. Cảnh sát được thông báo, bộ xương người được cơ quan tư pháp mang đi giảo nghiệm. Cuộc điều tra của cảnh sát đưa đến kết quả là cách nay 6 năm, cô Hélène Marchand bị đứa con trai của người chủ căn nhà mà Phan và Cúc đang ở dụ dỗ vào nhà của anh ta để hãm hiếp cô. Sau khi thỏa mãn thú tính, anh thanh niên này muốn phi tang, cho nên chẳng ngần ngại siết cổ cô bé cho đến chết, dẹp dùi thay cô này dưới lớp đất tầng hầm, lúc đó chưa làm nền xi măng. Mặc dù sự mất tích của cô Hélène được nhiều lần đăng tải trên báo chí và rầm rộ thông báo trên các đài truyền thanh truyền hình, nhưng nhà chức trách vẫn không tìm ra được thủ phạm, rồi mọi việc chìm vào quên lãng, cho dù ông bà Edith Marshall có ra giải thưởng là 50.000 đô la cho những người nào điềm chỉ để cảnh sát theo đó truy tìm thủ phạm. Sau đó, căn nhà số 13 đường Pondicherry được để bản bán, và vợ chồng Phan là người kế tiếp làm chủ căn nhà ghê rợn này. Một tuần lễ sau, người ta lại thấy nhân viên một công ty địa ốc đến cấm tấm bảng nhà bán giá thật thấp phía trước căn nhà số 13 đường Pondicherry. Vừa theo dõi câu chuyện ngắn Căn nhà số 13 của Nguyễn Nam do Hoàng Đạo và Thi Lan diễn đọc. Câu chuyện này đến đây chấm dứt. Thi Lan và Hoàng Đạo kính chào quý thính giả.
Danh với lại anh Đỗ Phương và một số anh.
Chương trình đọc truyện hay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng Y2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 Southview Crest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711.